Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020 gồm có các tiết mục sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài viết của Kurt Apple có tựa đề COVID-19, một tôn giáo mới. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định, rửa tội theo công thức tự ý thay đổi là vô hiệu. Bộ Giáo lý Đức Tin với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco xác quyết rằng, rửa tội với công thức tự ý thay đổi là điều vô hiệu lực, và ai đã được rửa tội theo công thức như thế thì cần phải rửa tội lại. Trên đây là nội dung câu trả lời của Bộ Giáo lý Đức Tin công bố hôm 6 tháng 8 vừa qua cho hai vấn nạn được nêu lên trong thời gian gần đây. Vấn nạn thứ nhất, phép rửa tội được cử hành với công thức chúng ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần có hiệu lực hay không? Bộ trả lời, bất thành. Và vấn nạn thứ hai, những người đã được chịu phép rửa tội theo công thức như thế, có phải rửa tội lại theo công thức tuyệt đối hay không? Bộ trả lời, cần phải rửa tội lại theo quy luật phụng vụ đã được giáo hội thiết định. Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin Luis Ladaria dòng tên ngày 8 tháng 6 vừa qua, các phê chuẩn các câu trả lời trên đây và truyền công bố. Trong thông cáo giải thích, Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc đến hiện tượng gần đây có những người sáng chế ra công thức rửa tội như nhân danh ba má, cha mẹ đỡ đầu, ông bà, thân nhân, bạn hữu, nhân danh cộng đoàn. Chúng ta rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Người ta tự ý thay đổi công thức rửa tội theo quy luật của Hội Thánh, vì muốn nhấn mạnh giá trị cộng đoàn của bí tích rửa tội, để biểu lộ sự tham gia của gia đình và những người hiện diện, và để tránh ý tưởng tập trung quyền lực thánh thiêng nơi vị linh mục mà làm thương tổn cha mẹ và cộng đoàn. Thông cáo giải thích của Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại hiến chế thánh công đồng Sacrosanctum Concilium khẳng định rằng, khi một người làm phép rửa thì chính Chúa Kitô rửa tội. Chính Chúa là người giữ vai chính trong biến cố được cử hành. Dĩ nhiên, trong nghi lễ rửa tội, cha mẹ, người đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn được kêu gọi giữ một vai trò tích cực, một nghi lễ phụng vụ đích thực. Nhưng điều này bao hàm mỗi người, thừa tác viên hoặc tín hữu, chu toàn vai trò của mình, chỉ làm và làm tất cả những gì thuộc thẩm quyền của mình, theo bản chất của nghi lễ và các quy luật phụng vụ. Bộ Giáo lý Đức Tin tố giác cám dỗ muốn thay thế công thức rửa tội theo truyền thống bằng những văn bản khác mà người ta coi là thích hợp hơn, nhưng hành động đó che đậy một sự sai trạch chủ quan và một ý muốn lẻo lái. Công đồng chung Vaticano thứ hai theo hướng của công đồng Cento tuyên bố giáo hội không thể tùy ý thay đổi bảy bí tích và quy định rằng không một ai, dù là linh mục, được tự ý mình thêm thắt, cắt bỏ hoặc thay đổi điều gì trong vấn đề phục vụ. Thực vậy, tự ý thay đổi công thức cử hành một bí tích không những là một sự lạm dụng phục vụ, một sự xâm phạm một quy luật tích cực, nhưng còn là một vết thương gây ra cho sự hiệp thông giáo hội và đặc tính có thể nhận diện hoạt động của Chúa Kitô, và trong những trường hợp trầm trọng hơn làm cho chính bí tích bị vô hiệu, vì bản chất hoạt động thừa tác và phải trung thành thông truyền điều đã được nhận lãnh. Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức Tin kết luận rằng, thay đổi công thức bí tích có nghĩa là không hiểu chính bản chất của thừa tác vụ giáo hội, luôn luôn là một sự phục vụ Thiên Chúa và dân của Ngài, chứ không phải là thực thi một quyền bính đến độ lèo lái điều đã được ủy thác cho giáo hội do một hành vi thuộc về truyền thống. Vì thế, mỗi thừa tác viên cử hành bí tích rửa tội không những phải ý thức mình phải hành động trong sự hiệp thông với giáo hội, nhưng còn phải có cùng xác tín mà Thánh Augustino đã nói về Thánh Tiền Hô, là người đã hiểu rằng nơi Chúa Kitô có một đặc tính, mà dù có nhiều thừa tác viên, thánh thiện hay tội lỗi, làm phép rửa, sự thánh thiêng của bí tích rửa tội phải được dành cho đấng có chim bồ câu đậu trên, là vị được gọi là chính Ngài, là vị làm phép rửa trong Thánh Linh. Vì thế, Thánh Augustino giải thích, dù là Phêrô rửa, cũng chính là Chúa Kitô làm phép rửa, dù là Phaolô rửa, cũng là chính Chúa Kitô rửa, và cả khi Giuđa làm phép rửa, thì cũng là Chúa Kitô làm phép rửa. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng đền thờ Đức Bà Cả. Chiều thứ Tư, mùng 5 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến kính viếng đền thờ Đức Bà Cả ở Roma nhân lễ thánh hiến vương cung thánh đường này. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi vào đền thờ, Ngài đã cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ bao nhiêu tình cảnh đau thương Ngài quan tâm. Trong đó có tình trạng của Liban đang bị thử thách cam go, như Ngài đã nhắc đến trong buổi tiếp kiến chung ban sáng cùng ngày. Sau khi cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã rời đền thờ lúc quá 4 giờ 30 phút chiều để trở về Vatican. Trang mạng Sismografo ở Roma ghi nhận rằng đây là lần thứ 83 Đức Thánh Cha Francisco đến kính viếng đền thờ Đức Bà Cả kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2013, tức là sáng hôm sau ngày Ngài được bầu làm giáo hoàng. Trong đền thờ có bức ảnh cổ kính Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Giáo Chủ Công Giáo Maronit kêu gọi giúp đỡ Liban. Đức Hồng Y Bekara Rai, Giáo Chủ Công Giáo Maronit, Chủ tịch Hội đồng các vị Thượng Phụ và Giám mục Công Giáo Liban, kêu gọi thế giới giúp đỡ dân nước Liban sau vụ nổ khủng khiếp hôm 4 tháng 8 vừa qua, làm cho khoảng 135 người chết và hơn 5.000 người bị thương, và con số này tiếp tục gia tăng. Hơn 300.000 người không còn gia cư. Trong lời kêu gọi gửi đến hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Italia hôm 5 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Rai viết, Beirut là một thành phố bị tàn phá, thật là một thảm họa. Beirut, hôn thê của phương Đông và hải đăng của phương Tây đã bị thương. Đức Hồng Y mô tả cảnh tượng sau vụ nổ như một cuộc chiến không phải là chiến tranh. Tàn phá và sầu thảm trên mọi đường phố, mọi khu vực và gia cư. Hàng chục người dân bị thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương, các nhà thương bị tàn phá, cùng với nhà thờ, gia cư, tổ chức, khách sạn, tiệm buôn, công thự, vân vân. Hàng trăm gia đình không còn nhà ở. Tất cả những điều đó đang xảy ra trong một quốc gia bị phá sản về kinh tế và tài chính, khiến cho đất nước này không còn khả năng đương đầu với thảm họa về mặt nhân sự và thành thị. Ngoài ra, nhân dân Liban đang sống trong một tình trạng nghèo đói và lầm than. Đức Hồng Y Bekara Rai cho biết, mặc dù đã thiết lập một liên mạng cứu trợ trên toàn lãnh thổ Liban, nhưng giáo hội ngày nay ở nước này đang đứng trước một công tác quá lớn không thể đảm trách một mình, dù hoàn toàn liên đới với những người sầu khổ, các gia đình nạn nhân, những người bị thương và phải di tản. Giáo hội sẵn sàng đón nhận họ trong các cơ cấu của mình. Đức Hồng Y Giáo Chủ Công Giáo Maronit cảm ơn tất cả các nước đã biểu lộ sự sẵn sàng giúp đỡ Beirut, và Ngài cũng ngỏ lời với các nước anh em và bạn hữu, các nước lớn cũng như cả Liên Hiệp Quốc, xin động viên để cứu trợ cấp thời, hầu cứu vãn thành Beirut. Đức Hồng Y Rai nhận xét rằng, trong những năm gần đây, Liban đã phải chịu những thảm họa về chính trị, kinh tế, tài chính và an ninh. Liban đang cần được giúp đỡ để trỗi dậy. Liban đang cần được sự nâng đỡ của các nước anh em và bạn hữu để tái thiết thủ đô của mình. Cụ thể, Đức Hồng Y đề nghị thiết lập một ngân quỹ do Liên Hiệp Quốc kiểm soát để quản lý các khoản cứu trợ. Tin Vatican. Nhà thuốc Vatican mở lại sau 7 tháng tu sửa. Hôm 3 tháng 8 vừa qua, nhà thuốc Tây ở nội thành Vatican đã được mở cửa lại sau 7 tháng tu bổ và hiện đại hóa. Trong tiệm mới này, có 3 máy robot do một hãng ở Đức ráp với công dụng tìm kiếm mau lẹ các thuốc do khách hàng hỏi mua và treo trong vòng 8 giây đồng hồ. Hơn 40.000 thuốc men và sản phẩm y khoa được bán tại nhà thuốc này. Nhà thuốc Tây Vatican có từ 145 năm nay được Tòa Thánh ủy thác cho các thầy dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa phụ trách. Thầy bề trên hiện nay, Binis Thomas Molakal, người Ấn Độ, cho biết mỗi ngày có khoảng 2.000 khách hàng đến mua thuốc. Không những các nhân viên Vatican, nhưng cả các khách hàng bên ngoài, họ đến mua các loại thuốc mà các nhà thuốc Tây bên ngoài không bán. Với hệ thống mới, việc phục vụ khách hàng mau lẹ hơn và giảm bớt thời gian chờ đợi. Tổng số nhân viên của nhà thuốc Tây Vatican và khoảng 80 người, trong đó có 18 dược sĩ. Trong cộng đoàn dòng bệnh viện phục vụ tại nhà thuốc Tây tại đây, cũng có một thầy người Việt Nam. Tin Roma. Làn sóng liên đới với Liban tăng nhanh. Một làn sóng liên đới đặc biệt đang được nhiều nước trên thế giới bày tỏ với dân nước Liban. Chính phủ nhiều nước đang gửi chuyên gia các phẩm vật cứu trợ đến Beirut. Liên hiệp Âu Châu đã khởi động cơ cấu bảo vệ dân sự đáp lời thỉnh cầu của chính phủ Liban để gửi 100 chuyên gia cứu hỏa cùng với xe cộ, chó nghiệp vụ và các dụng cụ đặc biệt để góp phần tìm kiếm và cứu trợ nạn nhân trong vùng bị nạn. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX, đã bày tỏ kinh hoàng và đau buồn liên đới với nhân dân Beirut sau tai biến, các nạn nhân và các thân nhân bằng hữu láng giềng của họ. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, giáo hội công giáo tại Liên hiệp Âu Châu sát cánh với nhân dân Liban, kể cả nhiều người tị nạn trốn chạy bạo lực và được tiếp đón trong tình huynh đệ tại Liban, quốc gia nhỏ bé nhưng quảng đại, vốn giữ một vai trò chủ yếu trong hòa bình ở toàn miền Trung Đông. Thông cáo của Đức Hồng Y Hollerich cũng có đoạn viết, chúng tôi chia sẻ những lời nói và kinh nguyện của Đức Thánh Cha Francisco, cầu nguyện cho Liban để nhờ lòng tận tụy của mọi thành phần xã hội, chính trị và tôn giáo tại đất nước này, Liban có thể đương đầu với thời điểm cực kỳ bi thảm và đau thương này. Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban COMEX đánh giá cao các cơ cấu trợ giúp từ thiện và nhân đạo được khởi động ngay tại Liên hiệp Âu Châu để hỗ trợ chính quyền Liban. Ngài mời gọi Liên hiệp Âu Châu tiếp tục hoạt động sát cánh với chính phủ và nhân dân Liban, kể cả các cộng đoàn tôn giáo địa phương trong thời điểm lịch sử bi thảm này của Liban cũng đang bị đại dịch COVID-19, khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và tình trạng bấp bênh chính trị nghiêm trọng. Tin Munich, Đức Quốc. Đức Hồng Y Marx phê bình sự thiển cận và ích kỷ của nhiều nước trong thời đại dịch. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Nam Đức, phê bình thái độ thiển cận và ích kỷ của nhiều quốc gia trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y nói, thật là lạ vì mỗi nước cố gắng bao nhiêu có thể dành riêng cho mình nhiều thuốc men và thuốc chủng. Đức Hồng Y Marx, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và cũng là một trong 6 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Lên tiếng hôm 31 tháng 7 vừa qua trên đài phát thanh miền Bavaria, Đức Hồng Y nói, tôi tha thiết kêu gọi các hãng dược phẩm, các viện nghiên cứu và các vị hữu trách chính trị đừng chiều theo cám dỗ thủ lợi nhất thời, nhưng hãy nhìn đến thiệt ích dài hạn của toàn thể gia đình nhân loại và đưa ra những quyết định của mình dựa trên căn bản đó. Đức Hồng Y Marx cũng nhấn mạnh rằng, virus corona liên hệ tới mọi đại lục, virus đe dọa nhiều nhất cho những người yếu ớt và những người sống trong những hoàn cảnh nghèo túng. Vì thế, tình liên đới phải được hoàn cầu hóa. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng tích cực khuyến khích điều đó. Đức Hồng Y Marx cũng bày tỏ lạc quan vì dân chúng đã học được nhiều điều từ tình trạng đại dịch, và Ngài nói rằng, những kinh nghiệm trong các tháng qua làm cho tôi thêm hy vọng, dân chúng đã hiểu, mọi người đều liên hệ với nhau và sự sống còn của toàn thể gia đình nhân loại, tùy thuộc tình liên đới giữa tất cả chúng ta với nhau.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài viết của Cơ Apel có tựa đề COVID-19 một tôn giáo mới. Cơ Apel là giáo sư thần học cơ bản và là phát ngôn viên của Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo và Biến đổi trong xã hội đương đại tại khoa thần học công giáo thuộc Đại học Viên. Bài viết của Cơ Apel đã được trình làng vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 trên tạp chí hàng tuần Diverge, một tạp chí nổi tiếng. Bài báo cũng được đăng trên một tờ báo hàng ngày nổi tiếng ở Italia và gây ra tranh cãi. Nó đã được giới thiệu và tranh luận trong 10 phút trên một trong những chương trình tin tức quan trọng nhất của đài phát thanh. Bài viết do linh mục Andre Đoàn Văn Điểm truyền ngữ và được đăng trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, được bắt đầu như sau. Xã hội chúng ta chỉ thích tôn giáo, nhưng nó che giấu các hình thức mới của chuẩn tôn giáo, thường mang các đặc điểm của mê tín. Tôn giáo phổ quát hiện tại có thể được gọi là COVID-19. Tình hình hiện tại có một cái gì đó ảo tưởng trong kỳ vọng tôn giáo về virus học. Chúng ta bắt gặp trong đó niềm mong chờ đấng thiên sai mang tính thế tục. Thay vì mong đợi sự trở lại của Chúa Giê-xu, chúng ta đang chờ đợi đấng thiên sai, vaccine chống lại COVID mà không ai biết khi nào và liệu người có đến không. Trong chương trình tin tức Zitu của truyền hình Áo, nhà virus học Rostam kêu gọi chúng ta tìm vào khoa học và vị cứu tinh của nó, vaccine. Tất cả các đường lối và tất cả các biện pháp liên tục nói với chúng ta, cuộc sống hiện tại của chúng ta thực ra là cuộc sống đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Cuộc sống thực chỉ bắt đầu khi ngành công nghiệp dược phẩm cho chúng ta vaccine. COVID-19 cũng có hàng giáo sĩ. Họ là những nhà virus học nói với chúng ta mỗi ngày, chúng ta phải làm gì cho đến khi vaccine đến. Nền kinh tế đang bị hủy hoại ư? Đừng lo lắng, chúng ta sống với những kỳ vọng. Không có trường học và không có cuộc sống xã hội nữa, nhưng có học tập qua máy tính và thế giới ảo mới tốt hơn nhiều so với thực tế. Văn hóa sụp đổ ư? Không có vấn đề, chúng ta có một tế tự mới đang chiếm hữu địa vị của nó. Tế tự này được gọi là giãn cách xã hội. Nó được kết nối với những vấn đề của thế hệ trẻ, từ đó mọi viễn cảnh được đón nhận. Và khẩu trang như lễ phục phục vụ. Tất nhiên, các biện pháp trừng phạt được áp dụng cho việc không tuân thủ việc tế tự được bảo đảm một cách xuất sắc bởi nền tảng giáo điều của tôn giáo mới. Sự sợ hãi và cốt lõi của nó là nỗi kinh hoàng đối với người khác, được cho là để bảo đảm sức khỏe của mỗi người dân như một tâm trạng chung. Thật là vụng về đối với những luật lệ gắt gao, làm thấm nhuần trong chúng ta nỗi sợ người lạ, nhưng cũng thừa nhận một số ngoại lệ nhất định. Hơn nữa chúng ta biết, có nguy cơ tử vong từ người khác, không có ngoại lệ, người khác là địa ngục cần tránh. Thông điệp này phải được chuyển đến những đứa trẻ, một thời gian nào đó cũng có sự tiếp xúc vật lý ở trường. Cần chú ý, ngay cả khi người khác có virus đã khỏi, anh ta có thể trở nên nguy hiểm trở lại. Đó là một quả lựu đạn có thể nổ bất cứ lúc nào. Và rõ ràng, virus có thể được quản lý tốt hơn bằng thuốc thông thường, như kinh nghiệm tại các bệnh viện ở Bergamo cho thấy. Nhưng người ta không nên công bố điều này quá lớn tiếng, bởi vì điều này có thể làm suy yếu niềm tin vào đấng Messiah. Và bây giờ, có thể nói một cách rõ ràng, không, đó không phải là lý thuyết âm mưu hay chống tiêm chủng không hợp lý, không phải là lập lại điệp khúc coi COVID-19 không quan trọng bằng cách so sánh căn bệnh này với bệnh cúm thông thường. Tôi hiện đang ở tỉnh Bergamo, nơi vợ tôi làm việc trong một bệnh viện. Chúng tôi sống ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Banseriana, nơi hàng ngàn người chết vì virus, và tiếng chuông báo tử vang lên nhiều lần trong ngày tại các thị trấn nhỏ vào tháng tư. Khoa học và y học không nên để mất uy tín. Người ta chỉ có thể ngưỡng mộ với sự tôn trọng hiệu suất của các bác sĩ, nhân viên điều dưỡng, nhà tâm lý học, chức sắc tôn giáo và các dịch vụ cấp cứu. Những người thường thể hiện sự cam kết chưa từng có đối với người bệnh, ngay cả khi chính họ cũng có nguy cơ bị lây nhiễm. Nhưng vấn đề là, liệu các biện pháp chống COVID-19 có thực sự phá hủy toàn bộ nền tảng xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa của chúng ta không? Ở đây chúng ta thấy sự ngây thơ của những người tả khuynh đến mức tin nền kinh tế chi phối mọi thứ. Khi một tôn giáo mới xuất hiện, ngay cả nền kinh tế cũng hoàn toàn bất lực. Lệ thuộc vào chiếc tư tế mới và các lễ sinh chính trị của nó cũng như mong muốn của nó thống trị mọi thứ đến chi tiết cuối cùng, và điều đó có nghĩa, trong trường hợp cụ thể, nó là một nguồn tác động khó lường. Chúng ta đang bước vào sự sụp đổ của cấu trúc xã hội, kinh tế, văn hóa và tâm lý. Ngay cả khi tình hình được cải thiện rõ rệt, một số lớn dân cư đã sợ hãi nhận ra virus có thể tấn công bất cứ lúc nào bên ngoài, đe dọa đến tính mạng, và chúng ta rút lui vào trong các bức tường của chính mình cũng như giữ khoảng cách với người khác để bảo đảm an toàn. Mặt khác, các câu hỏi và những thảo luận cơ bản phần lớn bị cấm đoán bởi các diễn ngôn công khai. Liệu rằng việc sống còn có phải là giá trị cao nhất hoặc thậm chí là duy nhất trong nền văn hóa của chúng ta, hay là có một sự kiện văn hóa, kinh tế và xã hội từ những nhà khách đến các lễ hội văn hóa và thể thao có giá trị là phải chấp nhận rủi ro? Cái chết có thực sự là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với con người? Không có cách nào để đối phó với mối đe dọa này bình tĩnh hơn sao? Phải chăng những ngành nghề như giáo viên, nhân viên xã hội và nhân viên mục vụ cũng đòi hỏi phải kiềm chế bản thân và an toàn của mình khi nói đến việc hỗ trợ người khác trong cuộc sống của họ? Chúng ta phải đối mặt với những khó khăn đầy đe dọa trên khắp thế giới, nhưng cũng có những vấn đề cấp bách như khủng hoảng khí hậu và thất nghiệp hàng loạt, đặc biệt trong giới trẻ, những người đòi hỏi chúng ta tất cả những nỗ lực kinh tế của chúng ta. Chúng ta phải làm mọi thứ để có thể tạo ra một bầu khí lạc quan, và đặc biệt là nhiều niềm vui cũng là điều quyết định trong cuộc sống dễ bị tổn thương này. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ca, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng tiếp tục bàn về đề tài Thời gian một gia sản. Thật sự, thế giới này vẫn luôn đẹp, những bông hoa vẫn khoe sắc và vẫn thơm ngát, ánh trăng hay bình minh vẫn xuất hiện, lá thu vẫn đổi màu, núi đồi vẫn xanh và biển xanh vẫn luôn có sóng trắng dâng tràn. Nhưng có khi chúng ta sống như có mắt mà không thấy, có tai mà chẳng nghe. Ngược lại, có người chỉ dành thời giờ để nhớ nắng hôm qua, nhớ mưa năm nọ, nhớ tiếng chim ngày cũ. Cũng có người chỉ dành thì giờ để mong ngóng tương lai, chờ khi lớn lên, chờ học xong, chờ thành đạt, chờ có tiền, chờ cưới vợ, chờ mua nhà, chờ tậu xe, vân vân. Thời gian cứ thế trôi mà ta vẫn chạy theo cái bóng của nó, để rồi ngẩn ngơ và nuối tiếc. Nhưng thời gian đâu có quay đầu trở lại được. Hài lòng, tiếc nuối, phung phí hay tận dụng đây? Tất cả vấn đề đều nằm trong sự chủ động của người sở hữu thời gian, đó là chúng ta. Với người hiện đại, các bài học về sự tiết kiệm thời gian xem ra chưa thực cần thiết bằng những chiêu thức tận dụng đúng cách. Làm việc gì cần phải làm một cách chuyên tâm chính là cách tận dụng thời gian tốt nhất. Hãy làm việc nào xong việc nấy, không phân tâm, không bị cuốn, không ngập chìm trong những tác động, ảnh hưởng vô nghĩa lý. Chắc chắn khi ấy, bạn có thể làm chủ mình, làm chủ thời gian tốt nhất. Sử dụng đúng cách thời gian mình có mỗi ngày chính là cách tiết kiệm thời gian tốt nhất. Nhiều người rất hay than thở vì thiếu thời gian. Thực ra, họ mất thời gian cho việc cứ ngồi mà ao ước thế nọ thế kia mà không chủ tâm làm việc. lời kêu ca đó cũng chỉ là cách tiêu tốn thời gian thêm một lần nữa cho sự vô ích. Thực tế cho thấy, nếu biết sử dụng đúng cách, thời gian trong ngày luôn đủ dùng cho những nhu cầu thực sự của mỗi người, không chỉ để ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt cá nhân, mà còn đủ cho cả những đam mê riêng nữa. Thời giờ là một gia sản mà ai trong chúng ta cũng nhận được khi vào đời. Chúng ta làm gì với gia sản này? Những người đi trước đã nhắc nhở chúng ta rằng, thành bại ở cuộc đời chính là ở hành động và thời gian. Các bạn trẻ muốn gì cho đời mình đây? Các phụ huynh muốn đời con mình sẽ ra sao? Xin đừng quên đọc qua mấy lời đơn giản này của Franklin. Bạn có yêu đời không? Nếu có, thì đừng phí thì giờ, vì đời sống được đo bằng thời giờ. Các bạn trẻ thân mến, những gì chúng ta quý, chắc chắn chúng ta sẽ nâng niu, gìn giữ và dùng nó một cách cẩn trọng. Thì giờ có thể ví như những gì đây, vàng trắng, vàng đen hay vàng 24 hoặc kim cương. Điều quan trọng đáng để tâm là chúng ta có thể dùng thời gian đi mua những thứ quý giá đó, nhưng những thứ ấy lại không thể đổi hoặc mua được bằng phút giây nào cả. Nhân gian có câu, thời giờ là vàng bạc, chứ không ai nói vàng bạc là thì giờ cả. Câu nói trên quá quen thuộc làm chúng ta mất đi sự cảm nghiệm về tầm quan trọng của nó. Cho những ai đang vật lộn với cuộc sống, cho những ai đang bận tâm lo kinh tế, xin vui lòng chú ý điều này nhé. Tất cả mọi vấn đề kinh tế quy ra cho cùng là vấn đề tiết kiệm thời gian. Soro de Bosin thêm rằng, thời gian là của cải duy nhất người ta có thể hà tiện mà không hổ thẹn. Ai trong chúng ta có thể mua được thời gian? Chúng ta chỉ có thể tiết kiệm và biết cách dùng nó như thế nào mà thôi. Ngạn ngữ Nhật đã nhắc nhở chúng ta, nếu yêu cuộc sống, hãy dè sẻn thời gian. Còn Christine de Sud thì nhấn mạnh rằng, phải dè sẻn thời gian hơn tiền bạc. Nếu để ý một chút, chúng ta thấy một điều hơi lạ là những lời vàng ngọc trên đều được nhắc nhở chúng ta với những từ liên quan đến kinh tế, tiết kiệm, hà tiện, dè sẻn. Như vậy, giá trị của thời gian đi đôi với giá trị cuộc đời mình nếu chúng ta biết dùng nó đúng mực, không để nó mất đi một cách oan uổng. Chính vì thế, chúng ta hãy nhanh lên, thời gian trốn chạy và lôi cả chúng ta theo. Nhà thơ Xuân Diệu cũng kêu mời, mau lên chứ, vội lên đi với chứ. Ai kiểm soát được thời gian, người đó có thể kiểm soát được số phận. Phần lớn, chúng ta bị số phận kéo lôi đi vì chúng ta không kiểm soát được nhịp thời gian của chính mình. Thành bại của cuộc đời chắc chắn phải ở trong những gì chúng ta làm, nhưng chính yếu tố thời gian lại góp phần chi phối và quyết định sự thành bại đó. Giá trị và thành công sẽ thuộc về những ai biết dành lấy thời giờ và biến nó thành công cụ sử dụng hữu hiệu, thành người bạn đồng hành tốt. Trái lại, kinh nghiệm nhiều người cho thấy rằng, thì giờ còn là kẻ thù độc ác nhất nếu như người ta không là bạn của nó. Các bạn trẻ nghĩ gì về điều này đây? Bên cạnh đó, chúng ta cần tỉnh thức để nắm bắt cơ hội kịp thời. Rất nhiều người thành công do biết đưa ra những quyết định đúng đắn, nhanh chóng. Khi chúng ta nói mất đi cơ hội, có nghĩa là chúng ta đã chậm một bước, đã phí thời gian. Những thứ khác chúng ta có thể mong tìm, mong gặp lại, nhưng thời gian thì không. Chúng qua đi là vĩnh viễn rời xa chúng ta thật sự. Đến đây, tôi nhớ lại một lời khuyên thật thấm thía trong đời mình, thỉnh thoảng tôi vẫn nghiền ngẫm. Chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó, một khi mất đi, sẽ không khi nào bắt lại được. Các bạn trẻ thân mến! với những chia sẻ trên đây, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Mẹ Maria trong các biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu, lễ cắt bì, chuộc con và thanh tẩy.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu trình thuật liên quan tới các người chăn chiên, chúng ta đã đi tới kết luận Mẹ Maria là nhân chứng đầu tiên, là người giải thích, là điểm tham chiếu và là nguồn gốc tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã giữ gìn mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng. Vì thế mẹ là người duy nhất có thể giúp tín hữu mọi thời đại hiểu biết mầu nhiệm nhập thể, Giáng sinh và cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu còn có một vài biến cố khác cho thấy vai trò của mẹ Maria. Đó là lễ nghi cắt bì, lễ nghi chuộc con đầu lòng và lễ nghi thanh tẩy. Mẹ Maria và cha thánh Giuse chu toàn các lễ nghi đó theo lề luật Môsê. Lễ nghi cắt bì hay cắt vòng da quy đầu dương vật của nam giới như xác định trong sách Lê-vi chương 12 câu 3. Được cử hành 8 ngày sau khi con trẻ sinh ra. Chính trong lễ nghi này, con trẻ được đặt tên là Giêsu, Joshua, đấng cứu chuộc, như sứ thần Gabriel đã nói trong ngày truyền tin trước khi hài nhi thành thai trong lòng mẹ Maria. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Lễ nghi thứ hai theo lề luật Môsê là lễ nghi chuộc con đầu lòng. Nó liên quan tới các con trai đầu lòng của người Do Thái. Thật thế, mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến cho Gia-vê Thiên Chúa. Nó giống như là một loại thuế thập phân Thiên Chúa đánh trên dòng dõi của một gia đình để ghi nhớ biến cố Thiên Chúa đã sát hại các con đầu lòng Ai Cập của loài người cũng như loài vật, nhưng cứu mạng các con đầu lòng của người Do Thái như trình thuật trong chương 13 sách Xuất Hành và trong chương 8 sách Dân Số. Tuy các con trai đầu lòng của người Do Thái được thánh hiến cho Gia-vê Thiên Chúa, nhưng đã chỉ có chi tộc Lê-vi là được dành riêng ra để phục vụ Thiên Chúa như viết trong chương 28 và 29 sách Xuất Hành. Còn các con trai đầu lòng thuộc các chi tộc khác thì được chuộc lại khi chúng được một tháng tuổi, bằng cách trả 5 shekel tương đương với 15 chỉ bạc như ghi trong chương 13 sách Xuất Hành. Và trong chương 18 sách Dân Số. Lễ nghi thứ ba theo lề luật Môsê là lễ nghi thanh tẩy, chỉ liên quan tới phụ nữ, tức người mẹ đã sinh con. Nếu bà đã cho chào đời một con trai thì ở trong tình trạng ô uế 40 ngày. Sau 40 ngày bà phải tới trình diện một tư tế gần đền thờ để thi hành lễ nghi thanh tẩy và được vị tư tế tuyên bố là trong sạch. Lễ nghi thanh tẩy đòi buộc phải dâng một chiên con, một tuổi, làm lễ toàn thiêu, và một con chim bồ câu hay một con chim gáy để làm hy lễ xá tội. Nếu vì tình trạng kinh tế eo hẹp không thể dâng một con chiên con, thì thay thế vào đó bằng một đôi bồ câu hay một đôi chim gáy, một con cho lễ toàn thiêu, một con cho lễ xá tội, như xác định trong chương 12 sách Lê-vi. Trở lại với trình thuật của Thánh sử Luca, chúng ta có thể ghi nhận rằng Thánh sử nhắc tới lễ nghi cắt bì một cách riêng rẽ và gắn liền lễ nghi chuộc con với lễ nghi thanh tẩy. Liên quan tới hai lễ nghi này, trình thuật của Thánh sử Luca xem ra không được chính xác cho lắm. Trước hết khẳng định của câu 22, khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, khiến chúng ta hiểu là cả hai ông bà đều phải thi hành luật thanh tẩy. Thực ra theo luật này chỉ có người mẹ mới sinh con là phải lên đền thờ trình diện vị tư tế để được thanh tẩy thôi. Ngoài ra trong bối cảnh ở đây, sự kiện hai vị lên đền thờ Jerusalem là để thi hành lễ nghi dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa hơn là để thi hành lễ nghi thanh tẩy cho người mẹ. Còn hơn thế nữa, việc dâng tiến một cặp chim gáy hay một cặp bổ câu non như luật Mô-xê dạy, xem ra được gắn liền với lễ nghi chuộc con hơn. Và cũng không thấy thánh sử nhắc gì tới năm quan tiền phải nộp để chuộc con trai đầu lòng. Theo học giả Brown, các điểm không chính xác trên đây khiến cho người ta nghĩ tới sự phối hợp việc hiểu biết tổng quát về Do Thái giáo với sự hiểu biết không chính xác liên quan tới các chi tiết. Nó chứng minh cho thấy có lẽ tác giả đã không lớn lên trong môi trường Do Thái hay trên đất Palestine. Tuy nhiên cũng nên thận trọng vì có thể trong thời Tân Ước, việc thực thi các lề luật Mô-xê có thể theo các cách thức của truyền thống mà chúng ta không hay biết. Chẳng hạn như vì lý do tiện lợi, để tránh phải di chuyển nhiều lần vất vả và tốn kém, dân chúng có thói quen cử hành hai lễ nghi chuộc con và thanh tẩy người mẹ cùng một lần. Tuy nhiên cũng có người đề nghị một kiểu giải thích khác. Sự tự do của Thánh sử Luca đối với các văn bản luật cựu ước có thể bắt nguồn từ sự kiện Thánh sử lấy hứng từ câu chuyện cuộc đời ngôn sứ Samuel và kết quả của việc bắt chước đó là các điểm song song sau đây. Thứ nhất, sau khi khẩn nài Gia-vê thương cho họ có con và sau khi Samuel sinh ra một cách lạ lùng và hết bú sữa, ông Elkana và vợ là bà Anna lên trung tâm thờ tự Silo để dâng con cho Thiên Chúa, như viết trong chương 1 sách Samuel 1. Ở đây mẹ Maria và cha Thánh Giuse lên đền thờ Jerusalem dâng cho Thiên Chúa Hài Nhi Giê-xu là người con Đức Maria đã thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Điểm song song thứ hai, thầy cả Eli chúc lành cho hai ông bà Elkana và Anna khi họ xuất hiện tại trung tâm thờ tự để dâng lễ tế hàng năm. Cụ già Simeon chúc lành cho cha mẹ Hải Nhi Giê-xu. Điểm song song thứ ba, tại trung tâm thờ tự Silo có một vài phụ nữ phục vụ ở cửa vào lều tụ hội. Tại Jerusalem, cụ bà Anna đã không bao giờ rời xa đền thờ, phục vụ Thiên Chúa ngày đêm bằng cuộc sống chay tịnh và lời cầu nguyện. Điểm song song thứ bốn, cậu bé Samuel lớn lên trên thân xác và lòng tốt trước mặt Thiên Chúa và người ta. Còn Hài Nhi Giê-xu ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và ơn Thánh Chúa ở trên người. Tuy nhiên người ta cũng ghi nhận một sự khác biệt giữa hai trình thuật. Trong khi hai ông bà Elkana và Anna trở về Rama nhưng để chú bé Samuel ở lại phụng sự tại trung tâm thờ tự Silo, thì cha Thánh Giuse và mẹ Maria trở về Nazareth với con trẻ Giê-xu. Có người đề nghị một giải pháp khác, nhất là linh mục học giả René Laurentin, khi cho rằng việc thanh tẩy không liên quan tới mẹ Maria và cha Thánh Giuse, mà liên quan tới toàn dân Israel đợi chờ ân cứu chuộc được nữ ngôn sứ Anna và thầy cả Zacharia cử hành và loan báo. Có các lý do gần và xa cho phép chúng ta chấp nhận kiểu giải thích này của học giả Laurentin. Thật thế vì trong văn bản có một loại đóng khung giữa câu 22 mở đầu trình thuật và câu 38 kết thúc trình thuật. Câu 22 đề cập tới sự thanh tẩy của họ, cùng một ý niệm xuất hiện ở câu 38 nói tới ơn cứu chuộc Jerusalem, mà Jerusalem đại diện cho toàn dân Israel. Đây là lý do tại sao thủ bản 348 và thủ bản tiếng Armeni viết Israel thay vì Jerusalem. Lý do thứ hai, ở những nơi khác các phúc âm lồng khung việc giảng dạy của Chúa Giê-xu trong các hội đường của họ. Trong các văn bản này, từ thuộc cách không xác định của họ ám chỉ của người Do Thái. Lý do thứ ba, đề tài thanh tẩy cũng được ngôn sứ Malachi loan báo trong chương 3 và là văn bản Thánh sử Luca lấy hứng để biên soạn hai chương đầu phúc âm. Chương 3 câu 3 sách ngôn sứ Malachi viết: Thiên Chúa sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng như bạc. Trong nhãn quan chú giải ấy, có thể hiểu được các thiếu chính xác hay sai lệch trong văn bản của Thánh sử Luca. Vì điều Thánh sử chú ý không phải là lễ nghi thanh tẩy mẹ Maria hay lễ nghi chuộc lại con cho bằng lễ nghi thánh hiến con đầu lòng cho Thiên Chúa. Hài Nhi Giê-xu là đấng thánh, nghĩa là đấng được thánh hiến cho Thiên Chúa. Ngài là một Nazir, tức tức một người được khấn thánh hiến cho Thiên Chúa đích thực với thói quen dâng một cặp chim gáy hay một cặp bồ câu non như viết trong chương 6 sách Dân Số. Cũng vì thế Thánh Sử Luca không nhắc tới năm xê kèn tiền chuộc như luật Mô-xê dạy. Trong một nghĩa cao hơn, Đức Giê-xu hiện thực điều Thánh Sử Gioan sẽ gọi là việc thanh tẩy người Do Thái. Khi vào đền thờ để được thánh hiến cho Thiên Chúa, người thanh tẩy dân Israel mà thành Jerusalem và đền thờ là biểu tượng và là điểm tổng hợp lý tưởng. Chính trong đền thờ khi bồng hài nhi Giê-xu trên cánh tay mình, cụ già Si-mê-ông chào mừng nơi người, ơn cứu độ của Thiên Chúa và vinh quang của Israel dân người. Như thế chúng ta có thể kết luận rằng, như là con người thuộc dân Israel, hài nhi Giê-xu được bọc khăn và cuốn băng vải, chu toàn lề luật Mô-xê qua các nhiệm vụ của cha mẹ là ông Giu-se và bà Maria. Dưới hình hài yếu đuối không được bảo vệ của một trẻ thơ, ẩn giấu sự mới mẻ của ơn cứu độ được khởi đầu và hy vọng từ bao thế kỷ qua. Chứng tá cho ơn cứu độ đó là tên gọi Giê-xu, Giê-xu-a, đấng cứu thế, như thiên thần đã báo trước. Các lời tiên tri của cụ già Si-mê-ông, người được Thiên Chúa cho trông thấy, lời chúc tụng và loan báo của nữ ngôn sứ Anna. Tiếp đến là thời gian chìm sâu trong bóng tối ẩn giật của cuộc sống tại Nazareth, nơi con trẻ Giê-xu, mầm giống nảy sinh từ quyền năng của Chúa Thánh Thần, lớn lên mạnh mẽ. Màu đen xám của cuộc sống thường ngày che lấp các tia sáng rạng rỡ của mặt trời, từ trên cao chiếu xuống. Thiên Chúa là đấng làm cho ta biết mặt trời trên cao, đã nói rằng Ngài muốn ở trong mây. Đó là các thinh lặng của Thiên Chúa, chuẩn bị cho việc canh tân loan báo tin vui cứu độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.